Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 32 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 3 của bài học Xin Cha bảo vệ. Qua sự cầu nguyện, chúng ta thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên. Và trong đời sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên trên hết là Chúa, chúng ta đã học cách bày tỏ qua lời cầu nguyện sự tùy thuộc nương nhờ của chúng ta trên Chúa qua sự cung cấp bánh mỗi ngày, qua sự tha thứ tội lỗi hằng ngày để được phục hồi liên hệ với Chúa, và trong bài học hôm nay qua sự tùy thuộc nương nhờ trên sự bảo vệ của Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học hỏi nguyên tắc cầu nguyện từ lời Chúa với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Xin Cha bảo vệ, phần 3. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Thì Kinh Thánh nói là các ngươi được phước. Các ngươi được phước vì sao? Vì đây là cái tiến trình huấn luyện của Chúa, là Chúa sẽ dẫn vào một cái chỗ để mà bị người ta mắng nhiếc, lấy điều dữ nói vu cho, để làm gì? Để biến mình trở thành giống Chúa Giê-xu. Vì ở trong Phi-e-rơ nhất câu 2 thì nói là Ngài đi để lại cho anh em một dấu chân, mà Ngài bị oan mà không đáp lại, Ngài giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, thì mình sao? Khi chuyện này xảy tới là cái cơ hội để giống như Chúa Giê-xu. Giống nổi không? Phản ứng của mình là gì? Khi mình đọc cái đó mình hiểu một chuyện, là trừ ra con hiểu mục đích của Chúa, trừ ra là con nắm lấy Chúa một cách rõ ràng, thì sao? Anh nào mà chưa nói đụng tới lông chân là con phản ứng liền, đâu có mà ngồi đó phước hạnh gì trên trời. Nghĩa là mình phản ứng liền. Vì sao? Vì mình hiểu là mình không thể đi cái con đường của Chúa nếu không có ơn của Ngài. và rất dễ dàng để cơ hội huấn luyện của Chúa trở thành chỗ vấp ngã. Và chúng ta phải hiểu điều này vì rất nhiều chúng ta vấp ngã, ngay cả chính mình tôi vấp ngã trong cơ hội Chúa ban cho để trở thành giống Chúa Giêsu. Cơ hội phát triển của Chúa trở thành chỗ gãy đổ của mình vì mình không đi trong tiến trình của Chúa, vì mình ngạc nhiên, mình không chuẩn bị, mình không cầu xin. Cho nên mình tới chỗ đó mình giật mình và Phi-rơ hỏi tại sao giật mình? Phi-rơ hỏi cái chuyện này đâu phải cái chuyện ngạc nhiên đâu, đây là cái chuyện bình thường xảy ra mà. Anh em đáng lẽ phải biết cái chuyện này rồi, anh em biết Chúa phải làm chuyện này rồi mà tại sao ngạc nhiên? Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó và thưa với Chúa rằng là Chúa, con biết sự yếu đuối của con trong cái mục đích huấn luyện của Ngài. Và trong cái tiến trình huấn luyện đó con rất dễ ngã. Xin Chúa đừng giận con, hay là xin Chúa giữ con để trong tiến trình đó không bị ngã. Đó là ý nghĩa thứ nhất khi chúng ta nói rằng xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Xin đừng dẫn chúng con vào chỗ thất bại ở dưới sự huấn luyện của Ngài. Chúng ta cầu nguyện điều đó cho chúng mình. Chúng ta đối diện với tương lai có hiểu cái vấn đề tiến trình đức tin không? Và có cầu nguyện để chúng ta thành công trong tiến trình đức tin không? Chúng ta cầu nguyện cho con cái mình, chúng ta cầu nguyện tương lai cho tụi nó là cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho công ăn, việc làm, cầu nguyện cho thứ này, thứ kia. Nhưng mà nếu những cái thứ đó mà nó thành công mà không đi trong cái tiến trình huấn luyện của Chúa thì mình cầu nguyện cho sự thất bại của nó đó. Mình cầu nguyện vì sao? Vì nó cũng sẽ chẳng chuẩn bị, nó cũng sẽ chẳng hiểu, nó cũng sẽ chẳng đi cái nguyên tắc này. Cho tới khi nó và tất cả chúng ta đều thưa với Chúa rằng chúng con hiểu con đường huấn luyện đức tin và xin Chúa giữ chúng con để có thể đi cho xong con đường đức tin đó. Hiểu biết thứ hai đó là hiểu biết sự yếu đuối của chúng ta trong sự cám dỗ. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề cám dỗ thật. Nghĩa là sự cám dỗ làm cho phạm tội. Cái bên kia là thử thách để giống Chúa Giêsu chắc chắn sẽ xảy ra. Và điểm thứ hai, cám dỗ để phạm tội cũng chắc chắn xảy ra. Cám dỗ để phạm tội cũng chắc chắn xảy ra. Nhưng mà nó không đến từ Chúa. Và đó là điểm mà một lần nữa sách Gia-cơ nhắc lại cho chúng ta. Là chúng ta phải hiểu là khi những điều này nó tới mà chúng ta có khuynh hướng phạm tội, nó không phải là đến từ Chúa đâu. Nó không phải tới từ sự thử thách của Chúa đâu. Có lẽ chúng ta phải nghe lại điều này. Gia-cơ đoạn 1, tôi đọc từ câu số 13. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cư mang sanh ra tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu chớ tự dối mình, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có một bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Mình nói rõ ràng là Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên là giống Chúa Giêsu. Và trong sự ban cho của Chúa thì chẳng có một sự sai trật nào, không có một cái bóng nào của sự tối tăm cả. Và nói rằng khi chúng ta bị cám dỗ thì biết chắc rằng không thể nói rằng từ nơi Đức Chúa Trời. Nghĩa là một phần lúc nãy khi chúng ta ở dưới sự thử thách của Chúa, khi chúng ta đối diện với sự thử thách của Chúa, nó có một cái khuynh hướng bên trong. Khuynh hướng bên trong là gì? Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Giống như lúc nãy tôi nói, khi mà bị người ta lấy lời giữ mắng nhiếc bắt bớ thì một là đi con đường của Chúa thắng hơn, trở nên giống Chúa Giêsu, hai là sẽ bị tư dục xúi dục mình từ bên trong. Và khi đi con đường của sự tư dục xúi dục mình á, thì nó trở thành sự cám dỗ, thì nó trở thành sự cám dỗ và lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác. Và khi tội ác trọn thì sanh ra sự chết. Không đến từ nơi Chúa nhưng Chúa cho phép. Cho nên một điểm nữa chúng ta phải hiểu về tương lai và đời sống của mình là chúng ta phải hiểu rằng Chúa cho phép. Chúa cho phép tất cả mọi điều. Thực ra tất cả mọi điều đều là từ nơi Chúa. Chúa cho phép cả. Còn không thì không có điều gì xảy ra, phải không? Có điều gì xảy ra mà Chúa không cho phép không? Hay là có gì mà Chúa không cho phép mà xảy ra không? Không có chuyện gì trên. Mọi điều đều là Chúa cho phép. Cho nên tất cả mọi điều xảy ra là Chúa cho phép, không có nghĩa là mọi sự đều ra từ nguồn cội từ nơi Chúa. Nhưng ở đây thì nói cho chúng ta biết là nó ra từ ở trong tấm lòng của chúng ta. Và cái chỗ mà chúng ta phải coi chừng đó là những điểm ở bên ngoài xảy ra, có khi là cái tốt, chương trình của Chúa, có khi là sự cám dỗ của ma quỷ chắc chắn sẽ tới. Thì nó có một cái điểm yếu đuối ở trong chúng ta, mà cái điểm đó làm cho chúng ta đi con đường đáp ứng hay là đối ứng lại, đi một con đường sai trật dẫn tới tội lỗi. Cho nên lời cầu nguyện ở đây là tôi hiểu biết sự yếu đuối của tôi khi đối diện với sự cám dỗ. Cho nên là một cái sự cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho và đối diện với sự yếu đuối này. Đối diện như thế nào? Làm thế nào để đối diện với sự yếu đuối ở bên trong? Làm thế nào để đối diện với sự yếu đuối khi cám dỗ tới? Kinh Thánh nói nhiều điều mà chúng ta nhắc nhở một vài điều hết sức là quan trọng ở đây. Chúng ta nghe những câu này thường xuyên. Matthew đoạn 26 câu 41. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta hay nghe quen câu này phải không? Và thường thường chúng ta trích cái câu này, khi nào mình thất bại gì mình nói đại câu đó cho nó xong, là thì tôi cũng muốn, tâm thần thì muốn lắm, chỉ có tại yếu đuối thôi. Nhưng mà cái câu đó là dẫn chứng cho chúng ta biết tại sao cái điều mà chúng ta cần làm là cái điều ngược lại đó. Hãy thức canh và cầu nguyện. Kẻo, tức là có điều mà chúng ta phải làm, đó là thức canh và cầu nguyện. Còn nếu không thức canh và cầu nguyện thì sao? Thì sẽ sa vào trước cám dỗ. Dầu rằng tâm thần có muốn lắm, nghĩa là vấn đề không phải là chúng ta không muốn, không phải là chúng ta không phải là không tin Chúa, không phải là chúng ta không trông đợi sự tốt đẹp hơn từ nơi Chúa. Muốn lắm, nhưng sao? Nhưng sao? Xác thịt thì yếu đuối. Cho nên vấn đề chính là chúng ta yếu đuối. Mà nếu mà chúng ta không có cầu nguyện như là Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, là lạy Chúa, con biết sự yếu đuối. Và khi con biết sự yếu đuối, nó có cái tiến trình để đi của những người yếu đuối trở thành mạnh, thì chắc chắn sẽ sa vào trước cám dỗ. Luca đoạn 22 câu 40 cũng nói như vậy. Ngài phán cùng Môn-rô rằng hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Rồi trong vườn Gethsemane thì Chúa trở lại và Chúa hỏi sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ. Cái hình ảnh ngủ này có lẽ nó thích hợp ở chỗ này, đó là không hiểu vấn đề, không đối diện với vấn đề, không đối diện với cái sự yếu đuối ở trong chính mình. Lấy sứ đồ Phi-rơ làm thí dụ đi. Ông không nghĩ là mình yếu. Nói với Chúa làm sao? Ai bỏ Chúa thì bỏ Chúa, còn con thì sao? Con theo thầy, con theo thầy tới chết. Nghĩa là ai làm gì, ai yếu thì yếu chứ con không yếu. Nhưng rồi sao? Chúa dẫn ông vào cái Gethsemane, Chúa biểu là hãy thức cầu nguyện thì ông ngủ. Chúa trở lại đó, có ba ông ngủ, Chúa gọi có mình Phi-rơ bằng tên này, Chúa gọi Phi-rơ sao ngươi ngủ. Nghĩa là Chúa chỉ ra rõ ràng đây là cái vấn đề chính. Thứ nhất là mình không biết là mình yếu, mình không nghĩ là mình yếu, mình không thèm đối diện với vấn đề đó. Đáng lẽ thức canh cầu nguyện, đáng lẽ đối diện với vấn đề với cái thái độ lại Chúa, con đang đối diện với vấn đề này, xin Chúa dẫn con đi để những sự thử thách này không làm cho con phạm tội, để những cám dỗ này không làm cho con ngã, thì đi ngủ trước. Thì để yên đó, không đối diện nữa. Thì ông té thiệt, ông té thiệt, ông ngã thiệt. Ông ngã cách gớm ghê. Chữ mà Kinh Thánh dùng, sa vào trước cám dỗ, chữ sa vào nó mạnh á. Nghĩa là không phải chỉ là bước vào, nhưng mà rớt vào đó, chữ là mình đang ở trong cái thuyền, sóng đánh dữ dội đó. Thì nó là lại Chúa cho con ở trong cái thuyền, đừng để cho con rớt xuống nước. Cái ý là vậy đó. Nghĩa là trong cái chỗ cám dỗ nó tới, hay là cái sự thử thách mà Chúa đem tới, nó dữ dội lắm. Nhưng mà cái vấn đề là ở trong thuyền, chứ đừng có bị rớt xuống dưới nước. Vì khi rớt xuống nước là người xa vào cái cám dỗ đó, nằm trong cái tay chủ động của sự cám dỗ, thì chắc chắn là sự thất bại. Cho nên tiến trình của sự hiểu biết, thứ nhất là con đường của Chúa dẫn đi chắc chắn sẽ tới. Thứ hai là sự cám dỗ của thế gian, cám dỗ của ma quỷ nó sẽ tới, và nó đụng tới ngay cái sự yếu đuối của mình. Phương cách đáp ứng là cầu nguyện, nhận biết cái sự yếu đuối đó để đối diện với sự cám dỗ. Còn không cầu nguyện tức là không đáp ứng, là tưởng mình mạnh. Mình sao người bên cạnh mà hỏi anh chị mạnh hay yếu? Phan trả lời, quay hỏi lại, hỏi có cầu nguyện không? Tại vì hai câu đó giống nhau đó nha. Hai câu đó là một câu hỏi đó. Nghĩa là cái người không cầu nguyện là nghĩ là mình mạnh. Tại đâu cần. Đâu cần cầu nguyện đâu. Tại vì Chúa nói là sao? Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Kẻo các ngươi bị yếu đuối sa vào trước cám dỗ. Mình như Phi-rơ nói, con mạnh mà ai rớt thì rớt, chứ con không rớt đâu, ra con đi ngủ. Và thưa anh chị em, nếu mà đo lường cái sự cầu nguyện thì chúng ta không hiểu vấn đề, không hiểu mình yếu bao nhiêu, không hiểu cái sự nguy hại cuộc đời của mình đối diện với cám dỗ bao nhiêu. Và chắc chắn khi chuyện này tới, mà nếu sứ đồ Phi-rơ rớt thì mình cũng rớt. Trừ ra là mình hiểu vấn đề là mà Chúa nói đó, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ chăng. Và khi chúng ta hiểu vấn đề đó, khi chúng ta tới vấn đề đó, thì có một cái câu bảo đảm cho chúng ta. Có một cái chỗ mà Chúa hứa rằng khi chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ, xin giữ chúng con để khi vào sự cám dỗ này chúng con không ngã. Khi ở dưới sự thử thách công việc của Chúa thì chúng con làm thành toàn. Thì Chúa hứa một điều, Chúa hứa một cách rất là rõ ràng, xin dỡ ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 10. Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 10 chỉ cho chúng ta không phải chỉ là một lời hứa nhưng cả một tiến trình. Ở đây tôi đọc từ câu số 11. Đoạn số 10 thì phía trên từ câu 1 cho tới câu số 10 đó thì nói về những điều xảy ra ở trong dân sự của Chúa, dân Israel thời xưa. Những điều mà họ thất bại, những tội lỗi mà họ đã phạm, những thử thách mà họ đã bị chôn vùi. Thì câu số 11 nói rằng những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Điểm đầu tiên mà chúng ta phải hiểu lời của Chúa về nguyên tắc về sự cám dỗ. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã? Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. nhưng trong sự cám dỗ Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ba điều mà chúng ta phải hiểu ở đây. Thứ nhất là anh em phải hiểu vấn đề của sự cám dỗ, anh em phải hiểu cái sự nguy hại của sự cám dỗ, anh em phải đến với lời Chúa để thấy được công việc mình phải làm. Vì sao? Vì những điều này lưu truyền lại để khuyên bảo chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên là khi chúng ta tới đối diện với sự cám dỗ hay là sự huấn luyện của Chúa, hiểu vấn đề và đi trong lời của Chúa. Đó là điểm thứ nhất, hiểu vấn đề và đi trong tiến trình của Chúa. Nhưng tôi nói là nhiều khi mình không hiểu về vấn đề thử thách, cho nên mình không đi với Chúa. Khi thử thách tới mình chạy mất, thành ra mình không đi trọn được con đường của Chúa. Mình không hiểu vấn đề của sự cám dỗ là phải chống cự lại cám dỗ, cho nên mình lại thất bại. Cho nên thứ nhất là hiểu vấn đề, những điều này đã lưu truyền cho chúng ta. Thứ hai, vậy thì ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã? Thứ hai, phải biết sự yếu đuối của mình. Như lời cầu nguyện này là Chúa con biết con ở một cái chỗ nguy ngặt. Nguy ngặt trong khi Chúa làm công việc Chúa. Nguy ngặt trong sự cám dỗ của thế gian và của kẻ thù. Cho nên con biết điều đó và con không tưởng tượng đâu. Con không đi ngủ đâu. Con biết nhu cầu của mình, ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Thì Chúa nói rằng ai đi trong lời của Chúa và ai cầu nguyện với sự hiểu biết, sự yếu đuối của mình và giao phó mình cho Chúa thì sao? Chúa bảo đảm là không ngã. Chúa bảo đảm rằng sẽ đi thành trọn con đường của Chúa. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Chúa nói là tất cả những chuyện Chúa làm nó sẽ không quá sức mình đâu. Rồi hứa thêm là sao? Đức Chúa Trời là thành tín, trên cái căn bản của Đức Chúa Trời, bản chất của Ngài là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Chúa nói như thế này, trong sự huấn luyện của Chúa, Chúa sẽ biết, sẽ đếm. Chúa sẽ nhớ rằng mình ra từ bụi đất mà. Chúa sẽ không bắt mình đi qua điều gì quá sức đâu. Nghĩa là tới chỗ mà mình tới với Chúa, mình nói là quá cỡ rồi Chúa, không chịu nổi rồi Chúa. Nhìn chung quanh mà thấy Chúa chưa mở một đàng cho ra khỏi đó, nghĩa là chưa quá sức. Nghĩa là chưa quá sức mà Chúa bảo đảm mà. Nghĩa là khi mình đã tin tưởng nơi Chúa, biết đi con đường của Chúa thì Chúa nói như thế này. Vấn đề quá sức là cái chuyện Chúa biết, Chúa hiểu và Chúa bảo đảm rằng không bao giờ quá sức. Để đó cho Chúa. Hiểu một điều là nếu mà có cái gì mà quá sức như trong sự cám dỗ thì Ngài mở đàng cho ra khỏi. Ngài sẽ có một con đường để mà giải cứu đem mình ra khỏi. Đó là sự bảo đảm. Nhưng mà với cái sự bảo đảm đó là để làm gì? Để cho mình có thể đi qua, chứ không phải để cho mình nhảy ra cái cửa đó. Để cho anh em có thể chịu được. Nghĩa là Chúa nói như thế này, là khi chúng ta hiểu cái tiến trình thì chúng ta có thể đi trọn. Chúa bảo đảm rằng mình sẽ đi trọn mà không ngã, sẽ không thất bại, mà sẽ đi trọn thành con đường đó, vì Chúa biết sức của mình, Chúa giữ mình. Và nếu mà có vấn đề quá sức thì Chúa bảo đảm rằng Chúa sẽ giải quyết cho, Chúa sẽ mở đường ra khỏi. Nhưng để làm gì? Với tất cả những sự hiểu biết đó, để anh em có thể chịu được, để anh em đi qua. Chúa mở con đường đi ra để mình ở lại. Hiểu được không? Chúa cho mình thấy rằng khi tiến trình này trong tay của Chúa thì mình có thể ở lại để đi qua những cái tiến trình khó khăn của cả sự thách thức lẫn sự cám dỗ mà có thể thắng hơn. Và thưa anh chị em, đó là cái chỗ mà mình phải cầu nguyện. Bởi vì nếu mình không cầu nguyện, lại Chúa xin Chúa giữ con qua tiến trình, vì con yếu đuối ở đây, xin giữ cho con đi qua cái tiến trình của Chúa mà cho thành công, để cho con có thể đi qua thắng hơn cám dỗ, thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được cái lời hứa này. Cho nên một lần nữa, không có sự cám dỗ nào quá sức chúng ta, không có một cái sự huấn luyện nào mà Chúa nói là quá sức chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi qua sự cám dỗ hay là sự thử thách thì mình làm gì? Mình nắm lấy lời Chúa và mình nói bây giờ con biết rồi, con đang cầu nguyện đây, Chúa nhúc nhích chỗ nào con đi theo chỗ đó. Con hiểu lời Chúa chỗ nào con làm y chỗ đó, nghĩa là con sẽ không du di hết trơn. Con vừa đi vừa cầu nguyện này, Chúa dẫn đi. Thì Chúa dẫn hồi Chúa dẫn xong, lên lớp, đi qua chuyện khác, khỏi ở lại. Còn mấy người mà không cầu nguyện đi ngủ đó, thì sẽ thấy nó quá sức, chưa tới đã nhảy ra rồi. Thì Chúa nói chưa xong mà sao nhảy rồi? Mời làm lại, mời đi qua lại. Vì sao? Chúa nói ta phải thành đạt công việc đời đời ở trong các người. Một điểm nữa, đó là chúng ta hiểu vấn đề, đó là ngoài sự huấn luyện của Chúa, ngoài sự cám dỗ bên ngoài và sự yếu đuối bên trong, thì chúng ta ở trong một thế giới gian ác. Đó là trong Matthew nói cho trọn lời cầu nguyện này, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Khỏi điều ác. Chúng ta ở trong một thế giới đầy sự gian ác, nguyên tắc của sự gian ác khắp mọi nơi. Gian nhất đoạn 5 câu 19 thì nói rằng chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Và chúng ta thấy cả thế gian này sự gian ác nổi lên khắp nơi. Khi các môn đồ thấy một số người bị tháp rớt xuống đà chết thì hỏi tại sao, thì Chúa nói vì tội lỗi ở trong thế gian. Vì chúng ta ở trong một cái thế giới mà sự hủy hoại nó nổi khắp mọi nơi, có khi nó lên chỗ này chỗ kia. Tại sao có người bệnh, tại sao có người chết, tại sao có đủ thứ tai nạn? Vì sao? Vì thế giới gian ác, vì ở dưới quyền của ma quỷ. Ở đây có chỗ dịch cứu chúng con khỏi ác giả của Satan đó. Rồi Satan chắc chắn sẽ tấn công, Satan sẽ dùng sự gian ác của thế gian để mà hủy diệt con dân Chúa. Và chữ cứu này là chữ hay lắm. Chữ cứu gốc là cái chữ dòng nước chảy. Tức là cái dòng nước mà nó chảy thì mình bỏ cái gì trên dòng nước là nó đều trôi theo đó gì. Dòng sông, Thì ở đây là xin Chúa khiêng chúng con. Giống như dòng nước khiêng cái tàu, đẩy cái tàu ra thì cái gì mà con bỏ lên đó nó chạy theo đó. Xin Chúa dẫn chúng con vào sự cám dỗ mà chúng con không thắng hơn được. Và xin khiêng chúng con trên vai Ngài. Xin khiêng chúng con trong quyền năng của Chúa để vượt qua khỏi sự gian ác của thế gian. Tức là chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta biết là sẽ có những điều chắc chắn khó khăn xảy ra. Và thiệt ra đó, mình nói thì mình hiểu vậy, nhưng mà thiệt ra mình không tin vậy đâu. Mình có tin là thế gian này gian ác không? Tất cả đều là dưới quyền ma quỷ hết. Tất cả đều hướng dẫn con người ra ngoài Chúa. Mà nếu mà không hiểu vấn đề đó, chẳng hạn tôi hỏi các em đi học, các em có biết là đi học ở trong cái hệ thống thế gian là hệ thống gian ác không? Có biết là vào trong đó người ta huấn luyện để chối từ Chúa, để xa Chúa, để bỏ Chúa không? Mà nếu mình không biết cái đó, mình vô mình ôm trọn hết mấy điều người ta nói thì mình chết là phải rồi chứ gì? Vì sao? Vì đây là hệ thống gian ác. Anh chị em đi làm có biết đó là một cái hệ thống của gian ác không? Nghĩa là với tất cả những sự tranh đấu này kia để mà sống còn nó mình quên mất là sự tranh đấu sống còn đó dựng trên căn bản của con người và sức con người và hai bàn tay con người, không có sự trông cậy nơi Chúa. Mình vào đó trong cái hệ thống đó tranh đấu một hồi mình giống như người ta hết. Mình có hiểu cái chỗ đó khi mình tranh đấu không? Mình phải sống trong thế gian đó nhưng mà mình hiểu là thế gian hệ thống gian ác không? Và có hiểu một điều, nghe rồi nhưng mà có hiểu điều này không? Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 câu 9. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử đóng, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Anh em có biết rằng trong thế gian này anh em đang bị tấn công không? Có ma quỷ rình mò như sư tử rống, tìm kiếm người nào để có thể làm sao nuốt được. Nó ăn luôn ở chứ không phải là dễ nếm nếm sơ sơ rồi để lại. Nó ăn luôn, nghĩa là có một cái chỗ hủy diệt toàn vẹn đó. Thì làm sao anh em đứng vững trong đức tin, vì biết rằng có một tiến trình ở trong thế gian này mà Chúa làm, đó là đồng chịu hoạn nạn như mình ở trong chỗ để mà có thể chống lại ma quỷ. Ở thế giới rất nguy hiểm này, nhiều khi chúng ta quên cầu nguyện, chẳng hạn như cho con cái mình, cầu nguyện cho nó sức khỏe, cầu nguyện cho nó học giỏi, cầu nguyện cho nó thành công, quên cầu nguyện cho nó là nó đang ở một cái chỗ mà ma quỷ rình mò để mà hủy diệt nó. Mà nếu mà nó không có đứng trong đức tin, nó không đi con đường của sự hiểu biết Chúa thì chắc chắn nó sẽ ngã. Và vì thế chúng ta cần đem lẽ thật của Kinh Thánh đến. Và vì thế Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Tôi muốn kết thúc với câu cầu nguyện của Chúa ở đây, xin dở ra trong Giăng đoạn 17. Chúa hiểu một vấn đề và Chúa hiểu công việc đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời. Khi Chúa cầu nguyện, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong Giăng đoạn 17 thì Chúa nói về thế gian, Chúa nói về dân sự Chúa và Chúa cầu nguyện như thế này từ câu số 13. Nhưng bây giờ con về cùng Cha và đương khi con còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ, tức là con dân Chúa, được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha giữ gìn họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Họ sẽ nhờ lẽ thật, họ ở trong cái tiến trình, dầu ở trong thế gian, con không cầu xin Cha đem họ ra thế gian, nhưng xin Cha làm trọn cái công việc đời đời của Cha trong họ và qua họ ở trong thế gian. Để ở nơi đó, dầu thế gian ghen ghét họ, họ không thuộc về thế gian, thì họ sẽ sống cho mục đích của ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đến với Chúa và chúng ta thứ nhất biết rằng chúng ta ở một cái chỗ hết sức là nguy ngặt. Nguy ngặt của sự yếu đuối mình ở dưới sự huấn luyện của Chúa, rất dễ dàng để thất bại. Chúng ta xin Chúa đừng dẫn chúng ta, xin Chúa giữ gìn để chúng ta có thể đi trọn sự huấn luyện đó và trở nên càng ngày càng giống Chúa hơn. Chúng ta hiểu biết rằng sự cám dỗ yếu đuối nó đến từ bên trong. Tất cả những người bị cám dỗ, đi theo con đường cám dỗ đều ra từ ao ước, phản ứng, cái đáp ứng của xác thịt từ bên trong. Và Gia-cơ nói, khi nó bắt đầu con tiến trình đó, nó dẫn tới sự chết. Chúng ta thưa với Chúa là con biết điều đó và con biết con có cái khuynh hướng đó. Xin Chúa giữ để có thể thắng hơn mọi sự. Và hiểu biết rằng ở dưới sự tấn công nguy hiểm của thế gian này, của ma quỷ này, thì đi tiến trình của Chúa được nên thánh trong lẽ thật của Chúa và thành đạt công việc của Ngài. Còn không thì chúng ta làm gì? Chúng ta đi ngủ. Không phải ngủ thiệt nha. Chúng ta đối diện với tương lai ngày mai giống như là không có gì. Khi nào nó tới thì tính. Và bảo đảm khi nào nó tới mà tính. Thì thứ nhất mình sẽ không thành đạt được mục đích của Chúa, tiến lên giống Chúa Giêsu. Thứ hai mình sẽ thất bại, phạm tội. Và thứ ba ma quỷ sẽ hủy diệt mình. Và nó sẽ giới hạn chúng ta trong cái chỗ tù tội. Không giết được mình đâu vì mình tin Chúa thật. Nhưng nó sẽ làm cho mình hoàn toàn không hữu hiệu, ích lợi gì cho công việc Chúa. Cho nên Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện như vậy để hiểu vấn đề. Thế là Chúa, Chúng con cảm ơn Chúa vì tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa phán dạy chúng con, chỉ ra cho chúng con chương trình đời đời của Đức Chúa Trời mà thường xuyên chúng con không thấy, không muốn, không đi theo. Nhưng khi chúng con thấy hiểu rồi, quả thật đó là điều ao ước lớn của đời sống chúng con. Không còn mục đích gì lớn hơn cho chúng con là được trở nên giống Chúa Giêsu, để trong tiến trình này chúng con đem vinh hiển lại cho Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con muốn đi cho trọn con đường này. Chúng con không muốn ở lại lớp, chúng con không muốn thất bại. Chúng con xin Chúa, vào chỗ ngặt nghèo, yếu đuối của chúng con, xin Chúa dẫn và giúp chúng con đi bám víu lấy Chúa cặn kẽ, để có thể đi trọn con đường của sự huấn luyện Chúa, thay đổi của Ngài. Chúng con nhìn vào thâm sâu, thấy biết bao nhiêu lần chúng con phản ứng theo xác thịt của mình, để rồi đi sai trật con đường của Chúa và thất bại trong sự cám dỗ đối diện. Con thưa với Chúa điều đó để xin Chúa giúp cho chúng con có thể thức canh, để chúng con không nằm xuống ngủ, để chúng con không tự nhủ rằng mình có thể đứng được. Xin cho chúng con nương dựa hoàn toàn nơi Chúa, để biết rằng không có cám dỗ nào có thể thắng hơn chúng con, không có sự nào quá sức chúng con. Chúng con có thể đi trọn con đường thành toàn mục đích Chúa và thắng hơn sự cám dỗ, vì Chúa ở với chúng con. Lạy Chúa, trong thế giới gian ác này, Chúa đặt để chúng con vào ngày không đem chúng con ra khỏi thế gian, cũng không đem con cái chúng con ra khỏi thế gian, cũng không đem hội thánh chúng con ra khỏi thế gian, nhưng đặt để chúng con ở giữa thế gian này cho mục đích đời đời của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con thất bại. Xin Chúa cho chúng con hiểu vấn đề và sống đúng cho mục đích Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa vừa giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện với Jesus Christ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.